Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn các người nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Elisabeth, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Kính thưa anh chị em, kinh kính mừng, một lời kinh đầy chất tin mừng, hằng ngày không những vang lên trong những ngôi nhà thờ Công giáo, nhưng còn vang lên trong mỗi gia đình, và kể cả trên đường đi, bởi vì nhiều anh chị em Công giáo có thói quen cứ bước ra khỏi nhà là trên môi miệng đã thầm thì kinh kính mừng. Có phải vậy không thưa anh chị em? Và đặc biệt sáng hôm nay, lời kinh ấy râm ran, lời kinh ấy vang vọng trong khung cảnh tuyệt vời này, trên ngọn núi mang một cái tên rất đỗi bình dị nhưng cũng thật gần gũi, núi Cúi. Kính mừng Maria đầy ân phúc. Đầy ân phúc ở đây không chỉ đơn giản là một từ ngữ diễn tả đạo đức, nhưng có thể nói hơn thế nữa, đầy ân phúc ở đây đã trở thành một tên gọi mới mà Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel ban tặng cho trinh nữ Maria. Vui lên, hỡi đầy ân phúc. Là người Việt Nam, tôi hình dung ra sứ thần Gabriel đến nhà của cô Maria và nói rằng: Vui lên, hỡi cô Nguyễn Thị đầy ân phúc. Cho nên anh chị em mà sinh con gái đặt tên là Nguyễn Thị ân phúc là tuyệt lắm đó. Nhưng mà nhớ đặt là Nguyễn Thị ân phúc thôi, còn đầy ân phúc thì dành cho Đức Mẹ. Vậy thì cái tên gọi đầy ân phúc nó muốn nói lên điều gì? Đức mẹ được gọi là đầy ân phúc bởi vì Đức mẹ tràn ngập phúc lành của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều chuyện kể về những phụ nữ hiếm muộn rồi cuối cùng sinh con, chẳng hạn như là bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham, hay là bà mẹ của tiên tri Samuel, bà mẹ của Samson, và kể cả bà Elizabeth trong bài Tin Mừng hôm nay. Những người phụ nữ hiếm muộn lâu năm như thế mà sinh được con, thì khi họ sinh con, ai cũng đến chúc mừng. Mừng quá, đợi chờ bao nhiêu năm, già rồi mà bây giờ có được đứa con. Nhưng thưa anh chị em, ở đây không chỉ là một phụ nữ hiếm muộn mà sinh con, nhưng là một trinh nữ sinh con. Và sự kiện này đã được loan báo từ 700 năm trước. Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên phúc của Đức Mẹ lớn biết chừng nào. Ở trong Kinh Thánh cũng có những chuyện kể về những bà mẹ sinh ra bậc đế vương, chẳng hạn như là mẹ của Mô-xê, mẹ của vua Đa-vít, mẹ của nhiều vị vua khác được nhắc tới trong Kinh Thánh. Nhưng thưa anh chị em, ở đây không chỉ là bậc đế vương mà là con Thiên Chúa, là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên phúc nơi Đức Mẹ lớn biết chừng nào. Vậy thì Đức Mẹ dựa vào đâu để mà đòi cho mình được địa vị cao quý như thế? Phải chăng dựa vào nhan sắc? Phải chăng dựa vào tiền bạc? Phải chăng dựa vào danh giá địa vị? Đức Mẹ chẳng dựa vào những điều mà người đời đề cao và tìm kiếm đâu. Bởi vì Đức Mẹ chỉ là một thôn nữ bình thường trong ngôi làng nhỏ bé Nazareth miền Galilee. Như vậy thì tất cả những vinh dự mà Đức Mẹ có hoàn toàn là do ân phúc của Thiên Chúa. Cho nên chính Đức Mẹ hát lên: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài chí thánh. Đầy ân phúc, một tên tuyệt vời để diễn tả bản chất của người thiếu nữ có tên Maria. Thế rồi Đức Mẹ được gọi là đấng đầy ân phúc bởi vì muốn thế hệ ca tụng mẹ là người có phúc. Bà Elizabeth đã kêu lên: em ơi, em thật là có phúc, có phúc hơn mọi người nữ. Và trong Kinh Kinh Mừng chúng ta lặp lại lời đó. Và chính Đức Mẹ cũng kêu lên: từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc. Cái lời đó đã trở thành một lời tiên tri được chứng thực trong lịch sử. Anh chị em nhìn lại lịch sử Kitô giáo coi, biết bao nhiêu đền đài nguy nga khắp mọi nơi trên thế giới được xây dựng để tôn vinh mẹ Maria. Biết bao nhiêu bài thánh ca nổi tiếng trên thế giới được dành cho Đức Mẹ. Biết bao nhiêu họa phẩm, biết bao nhiêu vần thơ của những bậc thầy nghệ thuật được dành để tôn vinh Đức Mẹ. Và đặc biệt hôm nay, trong khung cảnh hùng vĩ và hoành tráng của núi rừng như thế này, tất cả cộng đồng dân Chúa giáo phận Xuân Lộc quy tụ về đây để khởi công xây dựng trung tâm hành hương. Làm gì nếu không phải là để tôn vinh đấng đầy ân phúc, đặc biệt là ơn vô nhiễm nguyên tội. Cho phép tôi đứng từ đây nhìn thấy khung cảnh núi rừng và nhìn thấy anh chị em hiện diện như một biển người thế này, cho phép tôi được bày tỏ sự kính phục trước lòng đạo đức và tính kỷ luật của anh chị em giáo dân giáo phận Xuân Lộc. Mà hình như Đức Mẹ thích nơi này. Tôi nói thế là bởi vì Đức Cha chính của giáo phận chia sẻ với các giám mục chúng tôi rằng từ khi quyết định để lấy núi Cuối này làm trung tâm hành hương kính Đức Mẹ thì mọi sự rất là thuận lợi. Mà xem ra Đức Mẹ cũng khéo chọn, bởi vì kiếm được một cảnh quan như thế này quả là hiếm. Đồi cao nối với hồ nước mênh mông và bao canh phủ kín là màu xanh của cây lá. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa mênh mông bát ngát lại vừa thơ mộng hữu tình, có thể giúp cho người ta tạm thời tránh xa sự ồn ào tính toán của cuộc đời, về đây tìm lại chút tĩnh lặng của tâm hồn và mở lòng ra để đón nhận ân phúc của Thiên Chúa. Cuối cùng, kính thưa anh chị em, Đức Mẹ được gọi là đấng đầy ân phúc bởi vì Đức Mẹ tuôn đổ dạt dào phúc lành cho con cái của Mẹ. Giáo phận Xuân Lộc cử hành ngày lễ long trọng vào thời điểm này, xây dựng trung tâm hành hương vào thời điểm này bởi vì năm nay là năm kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận. Là một giáo phận non trẻ được thiết lập năm 1965 dưới triều của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Nhưng mà Xuân Lộc phát triển rất nhanh, nói theo ngôn ngữ bây giờ là phát triển với tốc độ chóng mặt. Xuân Lộc mới lên 40 tuổi thôi thì đã sinh một người con là Bà Rịa rồi. Và mặc dù đã phân chia thành một giáo phận khác nữa, nhưng mà Xuân Lộc vẫn là giáo phận có dân số Công giáo đông nhất Việt Nam. Và chưa hết, cho đến hôm nay, biết bao nhiêu người vẫn tiếp tục đổ về vùng đất này. Ai cũng muốn đến Xuân Lộc để hái lộc của mùa xuân cả. Và anh chị em giáo dân Xuân Lộc xác tín rằng tất cả cái quá trình phát triển đó được diễn ra dưới sự che chở, dưới bàn tay yêu thương của Mẹ Maria. Cho nên anh chị em đã cùng với vị chủ chăn giáo phận của mình quyết định xây dựng trung tâm hành hương núi Cuối này. Mà không những cho giáo phận Xuân Lộc mà thôi, trong tương lai, rất có thể trung tâm này là nơi thu hút nhiều khách hành hương từ mọi nơi trên quê hương Việt Nam. Từ vài tháng nay, thỉnh thoảng tôi lại nghe có người giáo dân hỏi tôi, và Đức Giáo Hoàng sắp sang thăm Việt Nam hả cha? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu Đức Giáo Hoàng sang Việt Nam thì chắc thế nào Đức Giáo Hoàng cũng đến núi Cuối. Và lúc đó thì có lẽ không chỉ 100.000 người như hôm nay, nhưng phải cả triệu người phủ kín vùng đất này. Tôi chỉ lo đông quá rồi không biết lúc đó bà con giáo dân của tôi ở Mỹ Tho có được phép lên đây để gặp Đức Giáo Hoàng không. Anh chị em làm ơn nói dùm với Đức Cha chính cho tôi câu. Anh chị em ngồi nắng như thế mà tôi giảng dài quá, tôi thấy tôi có lỗi. Tôi xin phép ngừng ở đây. Xin phép ngừng ở đây với một thắc mắc. Tại sao lại gọi là núi Cuối? Và bây giờ là Đức Mẹ núi Cuối. Tôi không biết anh chị em trả lời sao, nhưng tôi hình dung Đức Mẹ núi cúi là Đức Mẹ cúi mình trước tôn nhan, trước thánh ý của Thiên Chúa bằng một thái độ khiêm tốn thẳm sâu. Và nhờ đó, Đức Mẹ đón nhận chứa chan ân phúc của Thiên Chúa. Đức Mẹ núi cúi còn có nghĩa là Đức Mẹ cúi xuống với những nỗi đau của con cái mình, để lắng nghe, để chia sẻ, để đồng hành, để nâng đỡ, để chữa lành. Nếu như thế, thì chúng ta hãy kết thúc những suy niệm sáng hôm nay bằng một lời cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cúi xuống công trình xây dựng của giáo phận Xuân Lộc ngày hôm nay được bắt đầu, và dẫn đưa công trình này sớm đến chỗ hoàn thành. Xin Mẹ dạy chúng con học tập thái độ cúi mình của Mẹ, để chúng con cũng được đón nhận phúc lành chan chứa của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Amen.